cháu hỏi thầy là ở trong cái ăn trộm là có kinh quán Phật Tam Muội, thì cho cháu hỏi kinh đó là kinh gì?
Thì đây là những các kinh, tên kinh gọi là quán Phật Tam Muội. Tam Muội là pháp chánh định. Có những cái cuốn kinh này nói về phép quan quán Phật, tức là cái phương pháp quán, quán tưởng hoặc quán tượng. Những cái kinh này số đông các ngài đọc được với chúng ta thì chưa có thấy lưu hành, không biết.
Phật, trong kinh lập kinh này, thì cho con hỏi về giới trồng cát là, ví dụ như là có một người thì người ta, ví dụ như ở ngoài tài gia thì người ta mắc một số tiền, mắc nợ một số tiền, nói rằng người ta không có tiền để trả, thì người ta không có đường cùng, khi nào có nghĩ đến tự tử người ta chết. Thì khi mà người ta nói như vậy thì có một sư cô trong chùa thấy thì hỏi người sư cô đó, hỏi một người đó, thì người ta nói rằng người ta mắc nợ một số tiền đó, và bây giờ người ta không có đủ tiền để người ta trả, thì người ta muốn chết. Thì ví dụ như là sư cô trong chùa mà lấy tiền của Tam Bảo để cho cô đó, để cô đó trả số nợ đó, thì như vậy thì cô đó, vì sư cô mà lấy tiền của Tam Bảo cho cái cô đó, rồi chính cái cô đó có thọ cái số tiền đó, thì như vậy thì cả hai người đó có tội không ạ?
Cái vị mà cho đó không có tội, bởi vì đây là cứu cái mạng người kia. Nếu không cho thì người ta chết. Đấy. Mình có tiền mà để cho người ta chết thì không được. Thế cho nên cho đây là vì lòng từ bi. Đấy. Để cứu cái mạng cho người ta sống. Cho nên vì giữ cái giới sát sanh mà cho. Cho nên không có phạm. Cái người cho thì không phạm. Nhưng mà cái người nợ thì không nên. Đấy. Nợ người thế gian mà đến nỗi phải tự tử, phải chết, thì rồi ngày mai nợ Tam Bảo, rồi làm sao? Nhưng nếu cái người nợ mà biết nghĩ đó, mà đem thân cúng dường Tam Bảo, đến chùa để công quả, hoặc là đi tu, hoặc là tận tình chọn đời ủng hộ Tam Bảo thì được. Nếu mà có cái tâm biết đền ơn Tam Bảo thì được.
Một nông nữ mù đảnh lễ Phật bạch rằng: kính bạch thầy, cho con hỏi là cô nông nữ này là có phải như ở trong kinh nói mà ngài thành Phật đó không con ạ?
Cái cô gọi là cô như đây tức là một con rồng, mà con rồng về nữ người ta gọi là rồng cái, thì thiếu gì rồng cái, đâu có phải một. Cái cô long nữ mới có 8 năm, thế mà rồi thì tu theo ngài xã, theo ngài Văn Thù tu rồi thành Phật, thì cái chuyện đấy là chuyện khác. Còn cô này là nói chuyện cái cô có phải tội đọa.
Kính bạch thầy, vậy cho con thầy cho anh thưa là ngài Long Thọ Bồ Tát, ngài là người rồng hay là người trên?
Long Thọ Bồ Tát thì ngài là tên ngài là Long Thọ. Người ta đặt tên ngài là Long Thọ bởi vì thầy nghe sự tích cái gì ngài thường ngồi thiền ở cái gốc cây, trong cái gốc cây nó có nhiều rắn. Rồi làm sao đó là người ta đặt tên ngài là Long Thọ. Nghĩa là ngài có nhân duyên với cái đám rồng rắn đó. Chứ ngài không phải là con rồng, ngài là người như chúng mình thôi. Vị đó là bởi vì các vị ở trong chùa, các già đã giúp đỡ cho chùa nhiều công việc, làm vườn, làm ruộng, trông non, quét tước, tất cả các công, thì người ta có cái chỗ, người ta cái công, người ta lo làm việc chùa, cho nên sư coi như thưởng công thì được.
Dưới tượng đất có cái tướng là vật bốn phương tăng, thường chủ tăng, tức là hiện tiền tăng.
Tiền tăng là tăng đang có mặt như chúng mình ở chùa Bát Nhã bây giờ đây, gọi là hiện tiền tăng. Thế còn bốn phương tăng là những khách tăng đến chùa như thầy thầy ở dược sư, bây giờ thầy sang đây thầy thuộc về bốn phương tăng. Thế thường trụ tăng tức là vật mà để dành lâu dài ở chùa, như nhà, cây cối, vườn tược, hay là bàn ghế tủ, những cái thứ để lâu dài về sau cho những các chư tăng về sau tới ai đến thì dùng. Thế thì cái gọi là của thường trụ.
Bác thì cấm phần tâm, nhưng mà ở đây giáo trọng cấm thì bên đây tính thế nó còn giả cái hình tướng tâm.
Cấm về phần tâm là nói giới Bồ Tát tỉ mỉ hơn giới Thanh Văn ở cái chỗ là cấm cả về phần tâm, chứ không phải là chỉ cấm những tội ở trong tâm. Còn cái miệng tha hồ nói láo, cái tay tha hồ ăn cắp mà lại không cấm. Thì nghĩa là giới Thanh Văn ấy thì chỉ trừ tội về lời nói, những tội mà nó hiện ra bên ngoài, nó làm hại cho người khác, thế thì mới cử tội. Còn cái ở trong tâm thì không, người ngoài không biết mà kiểm soát, cho nên không nói đến. Còn giới Bồ Tát thì Bồ Tát tự kiểm điểm, bởi vì Bồ Tát là không ở trong chúng. Bồ Tát tự tu một tu, có thể ở trong chúng mà có thể ở một mình. Thế cho nên Bồ Tát tự kiểm điểm mình, cho nên phải xét mình từ ở trong tâm niệm.
Ở trong là Bồ Tát giới đó, thì chỉ từ trong tâm. Phần trên nói là phòng hộ ba nghiệp phải thanh tịnh. Thì em nói nếu như vậy thì mình học thấy sợ quá thì sao mà dám thọ giới nữa. Tại vì tâm của mình thì nó vọng tưởng suốt ngày, mà mình trong tâm mình nó vọng tưởng như vậy nó phạm giới rồi, cho nên em nói vậy thì sợ mới dám thọ giới nữa.
Thế cho nên mình phải sáng suốt, mình thấy những cái mống điện xấu nó khởi lên, đừng nhận là mình. Ví dụ nó xui mình đi ăn cắp thì mình biết ngay cái tâm ăn cắp là xấu, cái việc ăn cắp phải tội, mình đừng làm cái việc ấy. Như vậy mình đâu có tội. Nếu mà cái đây nói chuyện từ trong tâm, nếu mống tâm ăn cắp mà mình đã nhận cái mống tâm ăn cắp ấy là mình, và mình nghe nó là, thì dù mình chưa ăn cắp chứ mà mình cũng phạm giới. Còn đằng này sáng suốt biết những cái là huyễn, mặc để nó tan đi, thế thì đâu có tội mà lại còn có phước nữa. Thịt này là ở đâu, làm sao lại có cây thịt ở ngoài cánh đồng? Đây là một tướng của địa ngục mà cái vị này trông thấy, tức là một cái địa ngục. Ở cái địa ngục đó thì cái người này hiện cái thân là một cây thịt. Thế còn những con trùng ấy chính là những người tại gia, thế là cả đôi bên cùng phải đọa. Người cho ấy thì làm cây thịt, thế còn những con trùng này là những người tại gia trước kia đã mượn, cứ sự nương cái tâm lòng tốt của cái người xuất gia này mà dùng của Tam Bảo, cho nên bây giờ làm con trùng bu cắn cái cây thịt ấy. Thì đây là để đem một cái sự tích các vị trông thấy những các cái cảnh ở cái địa ngục để nói cho nhân gian chúng mình nghe. Quán Phật Tam Muội, cha mẹ ở đây nói là dùng tài vật của chúng tăng tội nặng hơn giết 84.000 cha mẹ. Giết một cha hay giết một mẹ cũng thuộc về tội nghịch, coi như là tội nặng lắm. Thế mà đây không những kinh này mà thầy đọc nhiều nơi nói cái câu này. Tội nặng, lấy của Tam Bảo tội nặng hơn giết 84.000 cha mẹ. Thì ở đây nói nếu mà lấy của Tam Bảo thì đọa địa ngục vô gián. Con hiểu thế nào gọi là địa ngục vô gián? Nghĩa là cứ chịu khổ, chịu triền miên, không có gián đoạn. Ở đây nói có năm thứ không gián đoạn là những gì con kể lại. Nào cũng tự thấy thân mình đầy khắp địa ngục, không có chỗ nào hở cả. Mình chỗ nào mình cũng chịu. Đã. Ở phương Đông họ hành hình, mình cũng thấy mình chịu. Ở phương Tây họ đang hành hình, mình cũng thấy thân mình ở đấy. Cái thân đầy cả địa ngục, không có chỗ nào hở. Một người cũng thấy tự thấy mình đầy địa ngục. Mà nhiều người, người nào người nấy cứ tự thấy mình ở đầy cả, để chịu tất cả cái sự hành hình trong cái ngục ấy.